là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 26 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam và Mỹ muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn cầu sau 20 năm bình thường hóa quan hệ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Ted Osius ủng hộ ý tưởng này và cho rằng thúc đẩy hợp tác thương mại là bước đầu tiên cần làm. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Tin tức cho biết là viên phi công chính đã không vào được buồng lái khi máy bay của Germanwings bị rơi. Hoa Kỳ không kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở thành phố Tikrit của Iraq. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa sẽ cải cách tư pháp để chấm dứt bất công.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thông tin về vụ sập giàn giáo tại khu công nghiệp Formosa, làm 14 công nhân Việt thiệt mạng. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về tình trạng bất ổn ở Yemen. Bộ trưởng Ngoại giao Yemen cảnh báo là nước này có thể bị Iran thống trị nếu phiến quân Houthi, người Shia, kiểm soát được Yemen. Giữa lúc các chiến binh Houthi được Tehran hậu thuẫn dường như sẵn sàng chiếm Aden, cứ địa cuối cùng của Tổng thống vào ngày hôm qua, Ả Rập Xê Út đã bắt đầu một chiến dịch không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân. Đồng thời, Jordan, Ai Cập và Sudan xác nhận là lực lượng của các nước này cũng tham dự vào các cuộc hành quân, trong khi Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đang xem xét yêu cầu gửi quân đến của Ả Rập Xê Út. Tranh chấp giữa các nhóm quyền lợi khác nhau tại Yemen đang sôi động vào lúc các nhóm khủng bố đang làm tăng tình trạng rối ren tại Yemen. Thông tin viên Slatika Hope ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Phiến quân Houthi đang tiến đến thành phố biển Aden sau khi kiểm soát được thủ đô Sana'a và thành phố Taiz ở miền Trung. Phát biểu từ Ai Cập, Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Riyad Yassin ngày thứ Tư yêu cầu cộng đồng quốc tế ủng hộ Tổng thống Abdel Rabu Mansour Hadi, người đã bỏ chạy khỏi cứ địa cuối cùng của ông.
Kẻ thù của Yemen không chỉ là phiến quân Houthi, cựu Tổng thống Abdullah Saleh và Iran, mà còn là thời gian nữa, thời gian không thuận lợi cho chúng tôi. Tôi nói một sự can thiệp nhanh chóng có thể vẫn cứu được Yemen khỏi một cuộc nội chiến hay bị Iran chiếm đóng. Việc chiếm đóng sẽ tạo nên một vùng đất của Iran giáp ranh với Ả Rập Xê Út, kiểm soát được eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ vào Hồng Hải. Nếu can thiệp ngay bây giờ thì ít thiệt hại hơn. Một khi phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn chiếm được Yemen thì khó mà đánh bật nhóm này ra khỏi Yemen.
Phiến quân Houthi, người Shia có căn cứ từ miền cực bắc Yemen và ít được sự ủng hộ của phần còn lại của nước này. Chiến dịch của họ gây nên những mối quan ngại, đặc biệt trong số những bộ tộc người Sunni tại Yemen và nước láng giềng Ả Rập Xê Út, đa số là người Sunni cư ngụ. Nhưng được sự hậu thuẫn và trang bị của Iran, nay dường như họ ở thế sẵn sàng kiểm soát toàn bộ đất nước. Những chiến binh thánh chiến tại Yemen có liên hệ tới Al-Qaeda, xem Houthi là dị giáo và có thể lợi dụng những xáo trộn để bành trướng ảnh hưởng trong vùng. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên của Ngũ Sắc Đài, nói:
"These are terrorists who want very much to strike outside of Yemen."
Đây là những phần tử khủng bố rất muốn tấn công bên ngoài Yemen, do đó đây là chú tâm của chúng ta. Và dù chúng ta đã rút nhân viên quân sự còn lại của chúng ta tại Yemen, nhưng Hoa Kỳ vẫn còn khả năng tiến hành những cuộc hành quân chống khủng bố tại bất cứ nơi nào trên thế giới.
Trong khi đó, một tổ chức khủng bố khác, Nhà nước Hồi giáo, đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom hai ngôi đền tại Yemen, làm 137 người thiệt mạng. Với sự ra đi của Tổng thống Hadi, phương Tây sẽ mất một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố tại vùng này. Một nỗ lực quốc tế đang được tiến hành để tìm một giải pháp qua thương thuyết trước khi tình hình không kiểm soát được. Bà Jen Psaki, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói:
"Hành động của Houthi đã liên tục gây phương hại đến giai đoạn chuyển tiếp của Yemen. Những hoạt động gần đây là những hoạt động mới nhất trong một loạt các hành vi bạo động của Houthi khi tổ chức này chiếm Sana'a. Các định chế của chính phủ và nỗ lực cai trị bằng các chỉ thị đơn phương.
Aden là một thành phố cảng cửa ngõ của Hồng Hải. Hàng ngàn tàu bè qua lại thành phố này đến các hải cảng khác của Hồng Hải và kênh Suez ở phía Bắc. Ả Rập Xê Út mở các cuộc không kích nhắm vào các vị trí của Houthi vào cuối ngày hôm qua, và một giải pháp hòa bình dường như ngày càng vụt khỏi tầm tay.
Thưa quý khán giả, tin tức báo chí cho biết là các nhà điều tra vụ máy bay Germanwings bị rơi hôm thứ Ba tin rằng một trong hai viên phi công đã không vào được buồng lái khi máy bay bị rơi, giết chết toàn bộ 150 người trên máy bay. Các giới chức thân cận với cuộc điều tra cho các hãng tin biết rằng âm thanh thu được vào những phút cuối của chuyến bay xấu số cho thấy một trong hai viên phi công đã rời khỏi buồng lái và sau đó tìm cách quay lại khi máy bay rơi. Một nguồn tin cho tờ New York Times biết rằng viên phi công đã gõ nhẹ vào cửa buồng lái và không ai trả lời. Sau đó viên phi công đập mạnh vào cửa và không ai trả lời và không hề có ai trả lời. Nhân viên điều tra này nói thêm rằng âm thanh từ máy thu âm buồng lái cho thấy viên phi công đã tìm cách phá cửa nhưng chưa rõ tại sao cửa không mở. Ông này nói rằng có một điều chắc chắn là vào những phút cuối viên phi công kia ở trong buồng lái một mình và không chịu mở cửa. Máy bay đã rơi mà không đánh đi tín hiệu báo nguy nào. Hãng Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, cho biết hiện giờ họ xem vụ này là một tai nạn. Tin tức mới nhất cho biết người rời buồng lái là viên phi công chính và viên phi công cũ 28 tuổi tên Andreas Lubitz, người Đức, đã lợi dụng sự vắng mặt của viên phi công chính để cố tình làm cho máy bay rơi. Trong khi đó, các máy bay của Liên minh do Mỹ lãnh đạo ngày hôm qua đã thực hiện nhiệm vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo tại thành phố Tikrit của Iraq, sau khi Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi yêu cầu hỗ trợ cho cuộc phản công kéo dài một tháng để chiếm lại khu vực chiến lược này. Binh sĩ Iraq và dân quân Shia đã chiến đấu trên bộ và họ không muốn yêu cầu yểm trợ không lực từ bên ngoài. Tuy nhiên, nỗ lực tái chiếm thành phố này đã bị khựng lại sau khi nhanh chóng có được những thành quả vào lúc ban đầu. Trung tướng James Terry của Mỹ, người đứng đầu nỗ lực của Liên minh, nói rằng nhiệm vụ không kích sẽ giúp cho các lực lượng Iraq đẩy lùi phiến quân một cách dễ dàng hơn. Tikrit là thủ phủ của tỉnh Salahuddin, nằm giữa thủ đô Baghdad và Mosul, là thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện khoảng 1.700 vụ oanh kích ở Iraq kể từ tháng 8.
Vào năm 1995, Tổng thống Mỹ lúc đó là Bill Clinton đã công bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Sau hai thập kỷ hợp tác và phát triển, hai quốc gia cựu thù đã trở thành đối tác toàn diện. Thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt mức 36 tỷ đô la và cả hai đang đứng trước cơ hội hoàn tất việc gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ đã tăng từ 800 vào giữa thập niên 1990 lên 16.500 hiện nay. Hai đại sứ mới được bổ nhiệm tới Washington DC và Hà Nội là ông Phạm Quang Vinh và Ted Osius đã tham gia một diễn đàn tổ chức hôm thứ Ba tại Viện Nghiên cứu Chiến lược CSIS ở Washington để bàn luận những gì mà Việt Nam và Mỹ đã đạt được trong 20 năm qua và những gì cần làm để đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.
Đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm sang Việt Nam, ông Ted Osius, nói trong diễn đàn về Việt Nam sau 20 năm bình thường hóa quan hệ với Mỹ rằng ông ủng hộ ý tưởng đã tới lúc Việt Nam và Mỹ phải tiến xa hơn trong quan hệ song phương để hợp tác ở mức khu vực và toàn cầu. Ông Osius, người đã nhậm chức đại sứ tại Hà Nội vào tháng 12 vừa qua, nói có rất nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác và phát triển hơn nữa, trong đó có thương mại, quốc phòng, an ninh hàng hải, năng lượng, môi trường, khoa học công nghệ, y tế và giáo dục. Ông Phạm Quang Vinh, người đã nhậm chức đại sứ Việt Nam tại Washington vào giữa năm ngoái, cũng đồng quan điểm và cho rằng Việt Nam và Mỹ cần hợp tác hơn nữa trong những lĩnh vực này và có thể tăng gấp đôi giá trị thương mại hai chiều.
Can we do more at the regional level? I think we can do more. We can work together with ASEAN for peace.
Chúng ta có thể hợp tác hơn nữa trên mức độ khu vực không? Tôi nghĩ rằng có. Chúng ta có thể cùng hợp tác với khối ASEAN vì sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Chúng ta có thể cùng ASEAN đạt được một cấu trúc ASEAN dựa trên luật quốc tế. Chúng ta có thể cùng hợp tác để đạt được an ninh hàng hải và giải quyết những thách thức mà chúng ta cùng đối mặt như biến đổi khí hậu và cứu trợ thiên tai, khủng bố và những vấn đề khác nữa.
Ông Vinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai nước trong Hiệp định TPP. chính phủ Việt Nam quyết tâm cùng hợp tác với Mỹ và các đối tác khác để sớm kết thúc thương thảo cho hiệp định này, theo Đại sứ Vinh cho biết. Ông Osius cũng ủng hộ việc Mỹ và Việt Nam đi đến ký kết thỏa thuận thương mại quan trọng này, trong đó gói gọn 40% lượng GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn thế giới. Đại sứ Mỹ này nói, Việt Nam là nước ít phát triển nhất trong khối 12 quốc gia tham gia hiệp định, nhưng sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất, và ông chắc chắn về khả năng hoàn tất TPP trong năm nay.
The idea is to move this partnership beyond just bilateral.
Với ý tưởng đưa quan hệ hai nước vượt qua mức song phương lên mức khu vực và toàn cầu, thì trước tiên là hợp tác thương mại. TPP là một cơ hội rất lớn cho Việt Nam để tiến lên một bước trong sự hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu và sẽ giúp cho mục tiêu tăng gấp đôi giá trị thương mại hai chiều của chúng ta thành hiện thực.
Ông Ted Osius cho rằng bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu này là mở đường bay thẳng giữa hai nước, để mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hơn nữa trao đổi kinh doanh và cả du lịch. Ông cũng hy vọng với sự hợp tác này, Mỹ sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hiện nay, Mỹ đang là nhà đầu tư lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Để hấp dẫn nhiều doanh nhân Mỹ tới Việt Nam hơn, Đại sứ Osius cũng kêu gọi Việt Nam đổi mới luật visa. Cuối năm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ có chuyến công du tới châu Á, và muốn nhân dịp đó để kết thúc việc thương lượng TPP. Tuy nhiên, hiệp định này đang gặp phải những cản trở từ các thành viên quốc hội khi một số nghị sĩ không đồng nhất về vấn đề quyền lao động và nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng ông Ted Osius, người đã từng làm tham tán phụ trách lao động khi lần đầu tiên đến làm việc tại Việt Nam cách đây 20 năm, cho rằng những lo lắng đó không thực tế.
There are a lot of people in Washington who say, oh, you know, TPP is going to...
Rất nhiều người ở Washington cho rằng TPP sẽ làm giảm chuẩn mực lao động hay thế này thế kia, nhưng không phải vậy. Ở một nơi như Việt Nam, những thay đổi đã trở thành hiện thực vì Việt Nam là một thành viên của Hiệp định Tiêu chuẩn Thương mại cao. Kể từ khi tới đây, tôi đã ấn tượng với sự cam kết hoàn toàn của giới lãnh đạo Việt Nam và việc thương lượng và thực hiện những yêu cầu để có được TPP.
Tuy nhiên, Đại sứ Vinh cho rằng việc Quốc hội Mỹ thắc mắc như vậy là có thể hiểu được.
And so it will be also the question of concern.
Đây không chỉ là câu hỏi thắc mắc của Quốc hội Mỹ ở đây, mà đó cũng là thắc mắc của Quốc hội và người dân Việt Nam. Họ đề nghị chính phủ giải trình rõ xem đây sẽ là một hiệp định TPP tốt hay không.
Ông Osius nói rằng TPP là một cơ hội tốt để Mỹ đem đến những thay đổi trong hệ thống kinh tế và sự sắp xếp lao động mà Việt Nam muốn có. Theo ông, việc hoàn tất TPP cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Việt Nam trong việc đáp ứng những yêu cầu để được công nhận là nền kinh tế thị trường. Việt Nam phải thực hiện 6 yêu cầu nghiêm ngặt theo luật và hiện còn nhiều bước phải tiến hành. Ông Osius không nói rõ đó là những bước gì. Hiện Việt Nam đã được trên 30 nước công nhận là nền kinh tế thị trường nhưng chưa được Mỹ công nhận. Ông Vinh nói trong diễn đàn tại CSIS rằng việc hoàn tất gia nhập TPP sẽ gần như giúp Việt Nam đạt được điều này. Vấn đề nhân quyền vẫn là cản trở lớn nhất trong việc đưa mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ tiến xa hơn. Ông Osius nói đây là vấn đề khó khăn nhất.
And I do think that's the hardest part because we don't agree on everything when it comes to matters.
Tôi nghĩ đó là phần khó khăn nhất vì chúng ta không đồng nhất trong mọi vấn đề về nhân quyền. Tôi không cho rằng quan hệ của chúng ta chỉ phát huy đầy đủ tiềm năng khi nào có tiến bộ lớn về nhân quyền. Và tại thời điểm này, cả hai bên đều tập trung vào việc Việt Nam sẽ làm gì để sửa đổi luật dân sự và luật hình sự cho phù hợp với hiến pháp.
Ông Osius cũng cho rằng có nhiều điều trong những bộ luật này không phù hợp với hiến pháp. Nhiều tổ chức nhân quyền và dân sự trong và ngoài nước đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam xóa bỏ điều 79, 88 và 258 của Bộ Luật Hình Sự, được cho là mơ hồ và được chính phủ dùng để trấn áp tự do ngôn luận và bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Chính phủ Mỹ đang làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam về việc sửa đổi những điều luật không phù hợp. Tuy nhiên, ông Osius nói rằng Việt Nam đã thả một số tù nhân trong 18 tháng qua, và có nhiều tự do tôn giáo hơn trước đây. Trong khi đó, Đại sứ Vinh kêu gọi Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương vì ông cho rằng hai nước sẽ hợp tác được nhiều hơn nữa trong cả xây dựng năng lực lẫn chuyển giao công nghệ và xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Ông Vinh cho rằng năm nay sẽ là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ, và đó là lý do mà tất cả mọi thứ cần phải được bình thường hóa, kể cả gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Vào tháng 7 năm nay, Việt Nam và Mỹ sẽ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ. Tháng 5 này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm tới Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị qua phần tin về Việt Nam.
Sập giàn giáo khu công nghiệp Formosa, 14 công nhân Việt thiệt mạng. 14 người thiệt mạng, gần 30 người khác bị thương khi giàn giáo công trình bị sập tại khu công nghiệp Formosa ở Hà Tĩnh, theo thông tin giới hữu trách địa phương cho VOA Việt ngữ biết hôm nay, 26 tháng 3. Tai nạn xảy ra tối ngày 25 trên công trường xây dựng cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cách Hà Nội chừng 400 cây số về hướng Nam. Tất cả các nạn nhân đều là công dân Việt Nam. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Bổng cho biết thêm chi tiết.
Dạ, chúng tôi gọi từ đài VOA. Xin ông vui lòng cho biết nguyên nhân nghi ngờ ban đầu của cái tai nạn này như thế nào ạ?
Tôi chưa biết đâu rồi, chị ạ. Tôi chỉ có xử lý đây, chứ còn nội dung nguyên nhân thì cơ quan điều tra đang làm.
Tính tới giờ phút này thì danh sách chính thức là bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu người bị thương ạ?
Tổng số là 41 người đi tử vong, mất 13 còn lại bị thương đó.
Có báo đang là 14, thưa có chính xác không ông?
À, 14 ạ, đúng rồi, 14. Mới thêm một người 14 ấy.
Tất cả đều là người Việt Nam hay có người nước ngoài không thưa ông?
Không ạ.
Không có người nước ngoài thưa ông ạ?
Không có người nước ngoài.
Thưa ông, hiện trường lúc này còn ai bị mắc kẹt không ạ?
Không ạ, hết rồi, giải phóng hết rồi.
Khi xảy ra tai nạn thì có bao nhiêu công nhân đang làm việc ở hiện trường thưa ông?
Nhiều, nhưng mà số bị chỗ ấy thì chỉ 41 người, nhưng mà cứu ra hết.
Khi mà tai nạn xảy ra đó thì biện pháp ứng phó với lại cứu hộ có kịp thời không ạ?
Vâng, kịp thời luôn mà. 8 giờ bị thì 10 giờ đã ra được 39 người rồi.
Công tác cứu hộ bây giờ vẫn còn không thưa ông?
À, công tác bây giờ là cứu ở bệnh viện đó, cứu chữa thôi chứ còn cứu hộ thì xong rồi.
Tại hiện trường bây giờ thì như thế nào thưa ông?
Tức là những người mà đang sống ở điều trị bệnh viện đi bộ y tế đây, đi đồng y bác sĩ toàn tỉnh để cứu chữa.
Thế còn tại hiện trường bây giờ thì như thế nào ông ạ?
Hiện trường thì trở lại bình thường rồi.
Công tác thi công vẫn tiếp tục hay là?
Sạch sẽ, vâng ạ. Cái công tác thi công thì tiến hành bình thường. Rồi dọn dẹp công trường xong rồi họ lại tiến hành bình thường thôi.
Như vậy thì cái công tác điều tra với lại cái việc mà tiếp tục thi công vậy nó có ảnh hưởng gì không?
Không ạ. Điều tra thì cơ quan điều tra vẫn làm, còn thi công thì vẫn tiến hành bình thường.
Tai nạn xảy ra thì nhiều người đặt vấn đề có lẽ là do tiêu chuẩn an toàn lao động hoặc là quản lý an toàn lao động. Thì ông là chủ tịch của huyện thì ông thấy như thế nào? Có nghi ngờ gì những yếu tố này không?
Không ạ, đấy là do vì tai nạn nó hy hữu, tai nạn lao động nó hy hữu thôi, không có vấn đề gì.
Thế công tác quản lý an toàn lao động tại Formosa này thì
cái
như thế nào ạ?
Do cả cái công ty nhà thầu ấy.
Thế phía Việt Nam có phối hợp hay là kiểm soát hay là như thế nào không ạ?
Cũng có đấy, cũng có thường xuyên có phối hợp với khu y tế, phối hợp với cả nhà thầu ở trong này làm.
Ông vui lòng cho biết cái công tác quản lý an toàn lao động được thực hiện thường xuyên bao lâu một lần và ai phụ trách?
Cái đó thì tôi ở huyện không tham gia, không phải ra không làm được, chỉ có thể hỏi trưởng ban quản lý khu y tế.
Dạ, thế huyện có được báo cáo thường xuyên về việc này không?
Huyện vâng có đấy.
Dạ, theo báo cáo huyện ghi nhận được thì như thế nào ạ? Họ kiểm tra bao lâu một lần?
Công tác này thường xuyên tốt.
Thế bây giờ
trưởng ngành của huyện của tỉnh thường xuyên phối hợp.
Báo cáo về an toàn lao động thì bao lâu ông nhận được một lần?
Cái đó thì bọn tôi thường xuyên thông tin đấy.
Theo tờ Tiền Phong, nhà thầu Samsung phụ trách dự án là công ty Samsung C&T Việt Nam cho hay bước đầu sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình mỗi nạn nhân là 30 triệu đồng. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng mỗi người. Dự án cảng nước sâu Sơn Dương là một phần của khu kinh tế Vũng Áng do tập đoàn Formosa Đài Loan làm chủ đầu tư. Một trong những khu kinh tế trọng điểm của Việt Nam có rất nhiều lao động Trung Quốc, từng được biết tới sau các vụ biểu tình bạo động chết người hồi tháng 5 năm ngoái để phản đối giàn khoan 981 Bắc Kinh đưa vào vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam trưa nay đã có công điện yêu cầu làm rõ nguyên nhân tai nạn sập giàn giáo khu công nghiệp Formosa và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc xảy ra giữa bối cảnh báo động tình trạng mất an toàn lao động, nhất là trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính được nói đến là các luật lệ về bảo đảm an toàn lao động chưa được thực hiện nghiêm túc. Theo báo cáo được truyền thông nhà nước loan tải đầu tháng này, thì mỗi năm cả nước có hơn 600 người chết vì tai nạn lao động, tức trung bình hàng tháng có trên 50 người tử vong vì tai nạn lao động. Riêng tại Hà Tĩnh, báo Tiền Phong dẫn lời ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội cho biết, có 16 đơn vị bị xử phạt trong cuộc kiểm tra về công tác quản lý lao động và an toàn lao động trước Tết.
Các cuộc chiến tại Syria và Iraq đã đẩy con số đơn xin tị nạn tại các nước công nghiệp hóa lên tới mức cao nhất từ 22 năm nay. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nhận thấy số đơn xin tị nạn trong năm 2014 tăng vọt so với năm trước đó. Từ trụ sở cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Geneva, thông tin viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Bản phúc trình về xu hướng người tị nạn năm 2014 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR ước tính có 866.000 đơn xin tị nạn mới được nộp tại 44 trong số các nước giàu nhất thế giới hồi năm ngoái. Con số này tăng 45% so với năm 2013. Cơ quan Liên Hiệp Quốc nói con số năm 2014 là con số cao nhất kể từ năm 1992, khi cuộc chiến ở Bosnia-Herzegovina buộc hàng trăm ngàn người bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bản phúc trình nhận thấy gần 150.000 đơn xin, tức là cứ một trong năm đơn xin tị nạn ở thế giới công nghiệp là của người Syria, khiến nhóm người này trở thành nhóm xin tị nạn lớn nhất trong năm ngoái. Bản phúc trình nói người Iraq là nhóm người lớn thứ nhì, tiếp theo là Afghanistan, Serbia và Eritrea. Các số liệu cho thấy Đức là nước nhận nhiều đơn nhất với 173.000 đơn, 1/4 số đơn là của người Syria. Xếp hạng nhì là Hoa Kỳ với hơn 120.000 đơn xin tị nạn, phần lớn từ Mexico và những nước ở Trung Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Italia nằm trong số còn lại của danh sách 5 nước đứng đầu về số đơn xin tị nạn. Nữ phát ngôn viên của UNHCR Melissa Fleming cho biết Italia ghi nhận 63.700 đơn xin mới trong năm 2014 là mức cao kỷ lục. Bà nói những người xin tị nạn chủ yếu là từ Mali, Nigeria và Gambia.
Most of the boat arrivals across the Mediterranean are landing.
Phần lớn những thuyền nhân vượt địa Trung Hải đều đến Italia. Nhưng phần lớn những người đến được đất liền không ở lại Italia mà đi tiếp đến các nước khác của châu Âu. Vì thế dường như những người ở lại chủ yếu là đến từ ba nước Phi Châu mà tôi vừa kể. Những nhóm người lớn nhất là người Syria và Eritrea. Họ chiếm trên 50% số người đến bằng tàu thuyền. Thực ra họ còn đi tiếp. Đại đa số đi tiếp đến các nước khác.
Liên bang Nga không nằm trong bản phúc trình này, nhưng UNHCR cho biết điều đáng chú ý là Nga nhận khoảng 265.400 đơn xin tị nạn tạm thời và 5.800 đơn xin hưởng quy chế tị nạn của người Ukraine trong năm 2014. Bà Fleming nói với đài VOA rằng những nước khác nên bắt chước sự hào phóng mà Đức và Thụy Điển đã chứng tỏ, nhất là đối với người Syria xin tị nạn, đang đè một gánh nặng lớn lên các nước láng giềng.
We have 3.9 million Syrian refugees.
Chúng ta có 3.900.000 người Syria tị nạn. nhiều người tin tưởng rằng cuộc chiến tranh này sẽ chấm dứt, rằng tình trạng của họ chỉ là tạm thời, rằng những lều trại chỉ là tạm thời, rằng con nhỏ của họ đang phải nghỉ học 1 hay 2 năm cũng chỉ là tạm thời, và họ sẽ trở về nước và xây dựng lại cuộc sống. Điều chúng ta đang thấy hiện nay là một xu hướng tiến đến sự vô vọng. Đây là lý do vì sao chúng ta thấy và tin rằng con số người Syria vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu ngày càng tăng.
Trong khi các nước công nghiệp hóa chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng cao trong năm ngoái, một số nước ghi nhận một sự sụt giảm, nổi bật nhất là Australia. Bản phúc trình cho biết con số ở Australia sụt 24%, từ 11.700 trong năm 2013 xuống dưới mức 9.000 trong năm 2014.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cùng với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày hôm nay mở lại cuộc đàm phán hạt nhân tại Thụy Sĩ, trong lúc chỉ còn vài ngày là tới thời hạn chót để có được một hiệp định khung. Trước khi diễn ra cuộc họp tại Lausanne, một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho báo chí biết rằng Hoa Kỳ có thể nhìn thấy một con đường tiến tới để có được hiệp định trước thời hạn chót 31 tháng 3. Hội ân xá quốc tế cho biết các nhóm vũ trang Palestine đã phạm tội ác chiến tranh qua việc bắn rocket và những quả đạn tự chế vào Israel trong cuộc xung đột ở dải Gaza hồi năm ngoái. Trong phúc trình công bố ngày hôm nay, Hội ân xá quốc tế nói rằng các nhóm Palestine đã chứng tỏ một sự xúc phạm trắng trợn đối với luật nhân đạo quốc tế và họ đã không lý gì tới hậu quả của những sự vi phạm của họ đối với thường dân ở Israel và dải Gaza. Có nhất 6 thường dân, trong đó có một bé trai 4 tuổi đã thiệt mạng vì rocket và súng cối của Palestine được phóng đi bởi các nhóm Hồi giáo chủ chiến, kể cả Hamas và lữ đoàn Al-Qassam. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình tái khẳng định quyết tâm cải cách hệ thống tư pháp đầy dẫy tham ô của nước ông, nhưng ông cũng nhấn mạnh là Đảng Cộng sản sẽ không nới lỏng sự kiểm soát đối với tòa án. Một loạt những vụ án oan sai đã góp phần làm sụt giảm lòng tin của công chúng Trung Quốc đối với tòa án là nơi có tỷ lệ kết án gần 100% và thường dựa trên những lời nhận tội của nghi phạm. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì trong bài diễn văn mới đây, ông Tập Cận Bình nói rằng những cách làm việc sai trái của tòa án, kể cả những vụ án oan sai, tiếp tục là một vấn đề. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh là Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục hành xử như quyền hạn đối với tòa án và ông cho rằng điều này là đặc tính cơ bản và là ưu thế chính trị của hệ thống tư pháp xã hội chủ nghĩa. Một tổ chức nhân quyền nổi tiếng đã hối thúc Myanmar xem xét tới việc sửa đổi một bộ luật đầu tư được đề nghị để gia tăng sự bảo vệ đối với những mối rủi ro cho môi trường và xã hội. Tổ chức Human Rights Watch ngày hôm nay nói rằng Myanmar đã không tiến hành một cuộc tham khảo ý kiến công chúng một cách có ý nghĩa đối với bản sơ thảo của bộ luật đầu tư có thể có những tác động lớn đối với nhân quyền. Chính phủ Myanmar trên danh nghĩa là một chính phủ dân sự đang nhanh chóng mở cửa cho thương mại và đầu tư nước ngoài sau khi nước này trải qua 5 thập niên dưới chế độ độc tài quân sự. Chế độ đó chính thức kết liễu vào năm 2011. Tổ chức Human Rights Watch trụ sở chính đặt tại New York muốn Myanmar gia hạn thời hạn chót 26 tháng 3 để thu thập ý kiến dân chúng và tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự về bộ luật đầu tư. Tổ chức nhân quyền này cho rằng phải làm cho đúng chứ không nên làm cho nhanh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.